thấy Phật Di Đà, tức là được thấy hết thầy chư Phật tại xa. Ở đây thì nói gọi là cái tâm yếu của mười phương chư Phật. Thế cho nên Đức Di Đà đã là tâm yếu của mười phương chư Phật, thì mình thấy Đức Di Đà tức là mình thấy mười phương Phật. Con đọc tiếp đi. Bởi vì chúng sanh đồng thể quang thọ với Phật, thế cho nên là chúng sanh nó cũng vô lượng thọ. Thì cốt là nó trở về, nó nhận với cái tánh vô lượng thọ, nó sống với cái vô lượng thọ thì nó là vô lượng thọ. Còn chúng mình bây giờ cứ sống với cơm gạo, cho nên chúng mình có sanh diệt. Nhất sanh bổ xứ là thế nào nhỉ? Là một đời. Bổ xứ là được bổ về cái chỗ ấy, tức là được bổ về là cái ngôi vị làm Phật. Nghĩa là chỉ một đời này thôi thì sẽ được làm Phật. Các vị mà sang đến bên cực lạc thì chỉ một đời được làm Phật ngay, không phải sinh sang kiếp khác nữa. Vậy chúng ta phải nhớ rời bỏ cái tâm vô lượng quang thọ, chúng ta chẳng tìm đâu cho có được cái danh hiệu Phật A Di Đà chân thường giảng câu đó. Người ta nói đến cái danh hiệu Phật A Di Đà, con y theo câu của người ta mà mình nhập nghĩa. Còn cái này là con gọi nó là cái gì? Thế bây giờ bỏ cái này đi, con có cái gì? Thế đấy, làm sao mà con nói chuyện cái ly được nữa? Khi không có cái ly thì làm sao nói chuyện cái lý? Sở dĩ nói chuyện cái ly là bởi vì nó có nó đứng đấy. Thế cho nên sở dĩ mà nói chuyện vô A Di Đà là bởi vì có cái tánh vô lượng thọ quán. Còn nếu không có cái tánh ấy thì có cái chữ A Di Đà nữa không? Thế thế cho nên rời cái tánh ấy thì không có cái tên ấy. Thế mà bây giờ lại con lại bỏ cái tên ấy thì con có trở về mà nhớ được cái tánh ấy không? Đó, thì bây giờ dù con không có cái này nhưng mà con vẫn nhớ đến cái tên có ly, phải không? Thì con hỏi cô Pháp Quang ơi, cho em mượn cái ly. Thế thì con được thấy cái ly. Còn đằng này con không còn nhớ đến cái tên nó nữa thì bao giờ con được thấy nó? Thế thì cũng chúng mình cũng vậy.
Tôi cầu nguyện quý ngài nên để ý kỹ.
Ngài cầu nguyện chúng mình làm gì? Nên để ý nghĩ kỹ về hai nghĩa này. Hai nghĩa này là hai nghĩa nào? Ngài tội nghiệp, ngài cầu xin bảo giới xin nghĩ kỹ về hai cái nghĩa này. Rồi ngài lại cầu xin bảo giới nó tìm hiểu sâu xa hai cái nghĩa này. Thế bây giờ thì thôi, tội nghiệp ngài cầu đấy, thì con thế nào mà con tìm hiểu, tôi chưa sâu xa tìm hiểu ra làm sao về cái nghĩa này. Ngài xin con cái gì đây? Hai cái học và tìm hiểu hai cái nghĩa này là hiểu sao?
Tìm được cái danh hiệu Phật A Di Đà.
Đó là một nghĩa.
Dạ. Với lại là ngài cầu nguyện thêm một nghĩa nữa, đó là khi mà mình muốn mà chứng được triệt để cái tâm vô lượng quang thọ thì mình phải từ cái danh hiệu Phật A Di Đà.
Dạ. Mà trong hai cái cầu nguyện mà xem chừng ngài nặng với cái cầu nguyện nào hơn?
Dạ, cái là cầu nguyện thứ hai.
Chỉ lo cái bảo giới nó bỏ quên cái chữ A Di Đà, cho nên ngài phải cầu xin như thế, tội nghiệp như vậy đã. Đọc tiếp.
Chư Phật thành đạt.
Cũng có hai phần, bản và tích. Con hiểu thế nào là bản, thế nào là tích. Phần bản ấy tức là cái căn bản, cái cội gốc, tức là chúng ta cũng có cái phần căn bản, tức là cái gì? Chân tâm bản tánh của mình, đó là cái phần căn bản. Còn cái phần tích là gì? Cái tích nghĩa là có cái dấu vết ở trong lịch sử. sự. Trong sự sách vở người ta tìm được ra cái dấu vết của Ngài. Như Đức Thích Ca của mình, cái phần bản của Ngài nói ở trong kinh Pháp Hoa là Ngài sống vô lượng thọ. Ngài thành Phật tới nay không thể đếm được, từ kiếp địa mực thế từ bao giờ không biết. Đấy. Thế cái phần bản ấy là vô lượng thọ. Còn cái phần tích ấy, như Đức Thích Ca ứng hiện thân ở bên Ấn Độ, mà Đức Thích Ca mà chúng ta thờ bây giờ, và Ngài nói ra những kinh sách cho mình học, đó là phần tích. Cho nên các con trì chú Lăng Nghiêm buổi sáng thì con có thấy rằng con có đọc cái gì nhỉ? Đức Thích Ca có Đức Phật trên đỉnh đầu, có một bông sen, rồi có một vị hóa Phật ngồi ở trên bông sen, rồi từ cái vị hóa Phật ấy mới phóng cho 10 đạo hào quang. Mỗi đạo hào quang có hàng hà sa kim cang, mật tích sách núi cầm chày ở khắp hư không. Có cái câu không?
Dạ có.
Đó. Thế thì tại sao lại có cái chuyện là cũng có bông sen mọc lên như vậy, rồi lại có một ông hóa Phật nói, chứ còn chính ông Thích Ca ông không nói. Ông ấy lại bày ra cái việc phóng cái hào quang, rồi trong cái hào quang lại mọc cho bông sen ở trên đỉnh đầu của ông. Rồi trên đỉnh đầu nó lại có trên cái ông cái bông, trên bông sen đấy lại có một ông hóa Phật, rồi cái ông Phật ngồi ở trên hoa sen ấy mới lại phóng 10 đạo hào quang. Trong cái hào quang có hàng hà sa kim cương mật tích sách núi cầm chày ở khắp hư không. Thế thế là như thế là ông định làm cái gì đấy? Là ý này, cái ông Phật mà ở xứ Ấn Độ mà ngồi mà đang phóng hào quang đó, thì ông ấy gọi là ông thuộc về phần bản để phân tích. Phân tích à, là có, là cái ông Phật của lịch sử có dấu vết, cho nên gọi là ông Phật gọi là phân tích. Ông Phật ngồi đó là phân tích, nhưng mà Ngài lại không nói thần chú Lăng Nghiêm, mà Ngài lại để cho ông hóa Phật ở trên đỉnh đầu Ngài nói. Là Ngài muốn nói, muốn cho chúng ta hiểu thần chú Thủ Lăng Nghiêm này là thần chú từ bản Phật nói ra, chứ không phải là chỉ là ông do phân tích mà nói. Là phân tích ấy, là ông Phật ứng hiện có sự tích, là ông Phật của xứ Ấn Độ trong cái thời ấy mà thôi, mà chỉ riêng của cái xứ ấy thôi. Thế thì ông Phật về phân tích ấy, chỉ hóa độ một số chúng sanh trong cái thời ấy và trong cái xứ ấy. Còn ông phân tích, ông Phật ở phân tích ấy, thì ông ấy là bản thể đó, mà ông ấy đồng thể với tất cả 10 phương Phật. Ông ấy gọi là nhất chân cái gì? Nhất chân pháp giới, mấy cái gì bản? Lý tánh bản giác. Đấy, từ cái ấy mà nói ra. Cho nên nói đây thần bài thần chú này là để ứng hợp với căn cơ của khắp 10 phương chúng sanh, mà suốt 3 đời quá khứ hiện tại vị lai không bỏ sót một chúng sanh nào. Thế cho nên ông ngồi đấy gọi là tích. Ông mà trên đầu Phật ấy, thì đấy cái ông mà nói thần chú ấy là bản, tức là bản Phật, chứ không phải do tích Phật nói. Cái ý muốn cho chúng ta hiểu bộ thần chú Lăng Nghiêm quan trọng mà lợi ích cho khắp các căn cơ, khắp các thời đại, không có một người nào không hưởng cái phước duyên của cái bài thần chú đó. Đó là nói về bản và tích. Ở đây nói chúng ta chẳng thể suy lường được phần bản. Tại sao nhỉ? Ấy là cái phần mình không hiểu được. Vì chúng ta còn đang sống ở đường mê. Thế còn phần tích ấy, thì sao? Để con đọc tiếp mấy chữ, mấy câu đó. Có hình tướng, có sự tích, mà ông Phật tên là A-di-đà. mà ông ấy thành Phật 10 kiếp bây giờ rồi. Đó là một sự có dấu vết rõ ràng.